Chỉ có mở đầu thôi. Thì cái buổi học này thực ra nó cũng bất ngờ, không có hề tính trước. Thì đó cũng là một cái nhân duyên. Thực sự ra thì cũng có nhiều vị hỏi vấn đề có khóa học gì không? Thì theo chúng tôi nghĩ thì phải đến sang năm. Ít ra thì cũng phải hè sang năm. Thì trong cái lúc đó thì đang còn an cư ở đây và tôi phải sang Na Uy nữa. Cho nên trong cái dịp đó thì anh Đức anh hỏi tôi về vấn đề học học mà về tịnh độ thì bao giờ mới giảng. Giảng như vậy thì nó vào cuối tuần thôi, thì nếu mà trong cuối tuần thì chỉ có chừng 2 cuối tuần nữa thôi. Nên nó mới nghĩ học như vậy thì nó đâu có được gì. Thôi giờ cho nguyên tuần. Này nghĩ tuần nó không có nghĩ. Tôi không có hề nghĩ đến ai hết á. Nghĩ là mấy người quen. Và mấy người quen biết thôi. Thì cho tuần lễ vậy. Mấy người quen biết vậy thì chừng 5-6 người. Quá lắm chừng 10. Sau đó thì tôi nghĩ thì đây mấy anh chị ở Mannheim nó ở ngay Mannheim cũng cứ hỏi hoài. Nhưng mà thôi sẵn như vậy thì cho Mannheim. Thì cũng biết là lúc đó thì thắt đây chưa có chỗ gì hết á. Thế cho nên vì vậy nên tôi nghĩ ở Mannheim là tiện nhất, đến nghe rồi về. Vậy thôi. Đâu có chỗ ở lại. Nhưng mà rồi sau đó cái từ thì qua Na Uy bên đó cho mấy thầy cô nó 1 tháng trời rồi đi khóa học Âu Châu. Thì lúc đó từ từ thì coi như khóa học hơi rộng ra chút. Cứ đông thêm người chút. Thế đầu tôi nghĩ là thì bây giờ cho mấy người quen biết ở ngoài Mannheim này nọ, thí dụ bên Thụy Sĩ Na Uy, thì tôi cũng nghĩ là mình cho biết trễ thì mọi người lấy ngày hè hết rồi, đâu có đi được. Thì mình đỡ. Thì thực sự đó là cái vấn đề chúng ta biết cái khóa học cũng là do nhân duyên. Thì lúc đó bên kia thì bên này có đây thầy Quán Nhiên đây. Với lại mấy cô ở đây thì cũng liên lạc với mọi người. Cái từ từ thì thấy là nếu được thì mình cho rộng ra. Nhưng mà cũng không có thể nào mà mở rộng được. Lúc đó thì đó nó mới phải lo tất cả mọi cái vấn đề chỗ ở này nọ đó. Thì nó có trong vòng không có bao lâu. Thực sự là... ở đây là quay vòng vòng như trong chóng á. Nhưng mà thực sự thì thôi thì nhân duyên. Bây giờ thì chúng ta đây thì thực ra chúng tôi cũng chỉ muốn kỳ này chúng chỉ muốn nói cho những vị nào mà quen thuộc xưa nay, có từng tiếp xúc nhiều, nghe nhiều, học hỏi nhiều về Pháp. Thành ra thực ra tịnh độ thì đây chúng ta cũng nghe cũng khá nhiều, cho nên chúng tôi cũng dự định cái kỳ này ấy, thì thôi cũng không phải nói gì nhiều, nhưng mà nói về sự một cách tu tập vậy thôi. Thực sự ra thì chúng ta muốn tu tập ấy, thì nó có hai cách. Một là mình tu theo lối công đức, phước đức. Hai là mình gọi là chuyên tu. Thì xưa nay chúng ta biết là tu tịnh độ ấy, thì cũng cái chuyên tu tịnh độ nó rất đơn giản. Đó là trì niệm danh hiệu Phật. Nhưng mà thực ra nó đơn giản, nhưng mà thực ra thì đến cái ngày nay, sau nhiều năm mà chúng tôi đi giảng giải về tịnh độ đó, thì thấy là Phật tử bên ngoài hải ngoại nó hơi phức tạp, tâm tưởng không có thuần nhất mấy. Rồi cái vấn đề tu tịnh độ nó quá đơn giản, đôi khi có nhiều người thì nghi ngờ, không biết mình có được vãng sinh hay không. Có nhiều người nghi theo cái suy luận, thì là không biết là cực lạc thế giới, nó mấy thế giới nó có thật ở đâu, như thế nào, nó đủ. Có nhiều vị thì tu thì tin tịnh độ, tu tịnh độ nhưng mà đều cũng không có, nó không có, cũng không có chuyên nhất được. Có nhiều vị thì chuyên niệm riết ấy, thì sao thấy nó cũng, nó hình như nó đi lạc. Vì vậy nên trên thực tế thì thời xưa cái hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh hiện thực, thực tế của thời xưa nó khác thời nay. Vì vậy cho nên nếu mà mình chỉ nói một cách đơn giản là tu là niệm Phật, là cứ vậy ngồi niệm Phật thôi, thực ra nó không có giống. Bây giờ có đi lạc chăng nữa, cái người thời xưa người ta lạc cũng khác cái người thời nay. Tại vì cái hoàn cảnh xã hội nó khác. Nếu một cái người bên Việt Nam mình chuyên niệm Phật, với một người hải ngoại chuyên niệm Phật, có thể nó cũng khác nhau. Tại vì nó có thêm cái yếu tố và cái xã hội nó khác nhau. Cái người ở bên Việt Nam mình có thể nhận xét một đôi chút rồi đó. Cái người bên Việt Nam mình, ví dụ như phần nhiều người ta lớn tuổi chút á, thì là người ta cứ coi như cái vấn đề trong gia đình, rồi con cái nó lập gia đình, rồi đó là người ta coi như người ta xong cái bổn phận, và theo cái truyền thống là người ta nghĩ đến cái sự tu tập, và cái tâm của người ta nó rất là, so với bên này nó an. Trong lúc nuôi con thì thực ra ở bên ngoài trong nước gì thì cũng đều lo cho con cái, nhưng ở những cái xã hội bên Việt Nam mình, bên Á, thì người ta làm cái cha mẹ làm chủ tình hình hơn. Cha mẹ bên này thì phần nhiều lại lo con cái, mà nó không phải chỉ lo cái công danh sự nghiệp nó, mà nửa khi lo là mình không nắm vững được nó, lo nó đi khác hẳn mình chẳng hạn. Rồi tất cả những cái đó nó làm cho khi mình tu nó khác nhau. Hai bên nó giống nhau. Thực ra mà nói thì cái người ở bên cái xứ Việt Nam mình, cái xứ Á đó, khi người ta lớn tuổi tâm người ta an hơn nhiều lắm. Cái sự tu hành của người ta nó định hướng hơn. Bên này mình tâm nó động nhiều, dù mình lớn tuổi chăng nữa. Khi mình tu thì nó cũng bị sao động nhiều. Đó cho nên có thể nói là mình thấy rõ là cái hoàn cảnh xung quanh á, nó là một cái yếu tố, nó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng vấn đề tâm lý tu tập của tâm lý của con người. Nói chung khi người ta tu tập người ta cũng có cái tâm lý ảnh hưởng như vậy. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy là ngày nay á, dù là bên Á hay bên Âu á, tu nhiều khi, đôi khi bên Á có thể vẫn có nhiều người ta tu tịnh độ mà nó gần gần với hồi xưa, cái tâm tưởng tâm lý người ta đó. Nhưng bên Âu á, thì nó khác rồi đó. Người bên Âu á, thì nó động và nó hay nó hay gọi là tu mình ít có an ổn định tâm trong cái cá nhân của mình, và nhiều hay hay tìm bạn, tìm bè, tìm đồng tu, đồng đạo gì á. Nó kiểu mà theo như là kiểu bên Mỹ là hở ra gì cũng lập club hết á. Club những người độc thân, club những người bị vợ bỏ, ai cũng đi tìm nhau hết. Thì giờ mình tu mình cũng bị ảnh hưởng những cái đó. Cho nên rồi hay nó hay gọi là nói đúng, nói chung là nó động. Thì vậy nên thực sự ra thì cái tu tập á, thì nó lại cần cái tâm mình nó phải là rất là nhiếp và nó là nhất tâm. Bên này lại đôi khi là mình lại còn muốn trình bày nó nữa. Chẳng hạn mình tu tập rồi mình lại còn muốn trình bày cho người bản xứ. Còn ở Việt Nam mình một người già ta tu người ta đâu có muốn trình bày cho ai nữa. Tất cả mấy cái đó của người ta nó không còn gì hết á. Nên người ta nhiếp niệm nó nhiều. Thực sự ra thì chính vậy ở bên ngoài này thì thường thường mình làm thì mình hay tạo thành phong trào. Và con người ta hay theo cái bên ngoài, người ta hay theo cái phong trào. Cái bên trong nó không có được định tĩnh. Dù cho đến người lớn tuổi đôi khi cũng vậy. Vì vậy cho nên nó có một cái là bên ngoài thì hay thích tìm hiểu. Nhưng mà một khi mình đi vào cái con đường tu đó thì thực sự ra cái hiểu nó phải để qua bên. Mình phải chấp nhận cái sự tôi luyện, rèn luyện cái tâm của mình. Và mình chỉ có một cái điều tin chắc là nếu mà mình cái hiểu trong đạo Phật mà nó đến một cái mức độ sâu á, thì cái hiểu đó nó đòi hỏi phải có sự tu tập. Cái hiểu trong đạo Phật đó là một cái hiểu mà nó mình nói theo cái nghĩa viên mãn đó, thì cái hiểu đó là cái mà nó chứng được cái chân lý của hiện hữu của vạn pháp. Là nói theo cái nghĩa mà cho mình thấy cái hiệu dụng của nó, để cho nó thấy nó thực tế hơn đó. Cái hiểu nó đối trị được cái phiền não, cái lo âu của mình trong đời sống. Thì mình muốn hiểu để mà thấy ở cái này nó có lý, nó không có lý. Hiểu để mà nói cho người này người kia đó. Thì cái hiểu đó mình có việc đọc sách và suy luận. Còn nếu mà mình muốn hiểu mà nó diệt được cái phiền não ở trong mình, nó làm cho mình không còn sợ hãi lo âu gì nữa. Mình muốn hiểu mà để mình thấy ra thực sự cái chân lý của tất cả, thì cái hiểu đó nó đòi hỏi mình phải tu. Nó đòi hỏi mình phải tu trì. Thế cho nên giờ chúng ta là người Phật tử, mình theo đạo Phật theo cái lối như một Phật tử tin Phật, thì thực sự ra có ích lợi gì á, khi mà mình theo Phật cả đời mình á, rồi cái con người của mình á, nó vẫn đầy những âu lo phiền não. Và một khi mà mình còn những cái âu lo phiền não là chứng tỏ những cái hiểu biết của mình á, nó vẫn không có đi sát vào với cái cái đời sống của mình, cái thực tế đời sống của mình. Thành ra chính như vậy thì Đức Phật không phải ý của Đức Phật. Đức Phật không có muốn như vậy. Đức Phật muốn ta trị được cái phiền não đau khổ của ta. Đức nói cho nó rõ ra là cái ý của Đức Phật là muốn cho người ta thoát khỏi cái sinh tử. Thực ra thì mình hiểu gì thì hiểu, rồi thì mình cũng phải chết thôi. Mà chết là gì? Chết không phải là ai chết. Khi mình chết là chính mình chết. Cái chết nó của mình, nó thuộc về mình. Mà mình có biết nó là gì chưa? Mình chưa biết. Nhưng mà mình chỉ biết điều là ai cũng sợ chết hết. Ai cũng không muốn chết hết. Điều thứ hai, bây giờ mình có rất nhiều cái mình muốn làm. Mình có rất nhiều cái trong đời sống này. Bao nhiêu cái ước mơ của mình. Nhưng mà rồi để làm gì? Nếu mình nói là bây giờ mình mơ mình muốn làm tổng thống. Làm tổng thống để làm gì? Mình vào tổng thống để xây dựng quốc gia xứ sở để làm gì? Để ghi danh lại trong lịch sử để làm gì nữa? Thì giờ mình có nói gì nữa, cái cuối cùng của chính mình ấy, thì mình cũng chết. Và tất cả những cái người, cái xã hội đó rồi nó cũng chết, nó cũng đi qua hết ạ. Nếu mà mình không có một cái lý do gì để mình bác bỏ được cái sự thật đó hết á. Dù bây giờ mình có thể nói rằng là sống thì mình cứ lo sống, nghĩ đến chết làm gì. Chính Khổng Tử cũng nói vậy đó. Mình chưa hiểu được cái sống thì mình đừng có bàn đến cái chết. Dù bây giờ mình có nói đi nữa nhưng cái sự thật thì nó mình vẫn phải chấp nhận. Và bây giờ đó, trong đạo Phật đặt cái câu hỏi đó là chỉ để hỏi mình có hiểu được một chút gì về sự chết hay không. Thì mình sẽ thấy là mình hiểu hết đó. Mà nếu bây giờ đó, nếu nó là sự thật mình không chối cãi được và mình chẳng hiểu hết đó, thì mình phải kết luận là thực ra những cái mình mơ ước, những cái mình mong làm, những cái mình thấy ích lợi, hữu ích trong đời sống này nọ, thực ra thì nó chỉ có một ý nghĩa hạn hẹp tương đối nào thôi. Và thực ra thì nó vẫn không phải là một cái cú cánh gì tốt đẹp, bởi vì nó tan biến đi hết. Mình có thể nằm mơ một giấc mơ rất đẹp. Dĩ nhiên mình phải dùng cái chữ đẹp, nhưng mà mình không thể phủ nhận nó là giấc mơ được. Nó không có thật. Nó đẹp. Thì những cái ước vọng làm của mình, những cái mình mơ mộng làm trong cuộc sống này nọ đó, nó vẫn là hay, nó vẫn là đẹp. Nhưng mà mình cũng không thể nào chối bỏ được rằng là thực ra nó là gì. Rốt cuộc nó trống không hết đó. Thành ra cái thực sự mình có mặt, cái thực sự cái hiện hữu của mình có mặt ở đây ấy, nó sẽ vô nghĩa tất cả nếu mình không giải đáp được vấn đề sự chết. Mình không chối bỏ nó là đẹp, nhưng nó vô nghĩa. Giống như giấc mơ, mình chối bỏ, mình ngủ một giấc dậy, mình bảo chứ hôm qua nằm mơ đã, không muốn dậy nữa. Mơ thấy đi chơi, ăn sướng, mọi người thương mến nhau, ăn uống, nó chỗ nó cũng mát mẻ, không nắng, không lạnh, không mưa, không gì hết. Nó mình mơ đẹp mấy, kể cả mình mơ gặp Phật nữa. Kể cả mình mơ gặp Phật, nghe Phật thuyết pháp, nó mà trời ơi, mơ không muốn lìa xa Phật nữa. Nhưng mà nó vẫn chỉ là một giấc mơ thôi. Nó đẹp hay nó mang ý nghĩa gì nó cũng vậy hết đó. Mình vẫn phải chấp nhận điều đó. Và mình không thể mà nếu mình là một con người tỉnh táo, mình không thể sống với giấc mơ. Thì cũng như vậy, nếu mình là con người tỉnh táo thì mình cũng thể sống với một cuộc sống mà cái kết thúc của nó là sự chết. Và mình cứ chỉ biết được cái sự sống đó thôi mà mình không giải quyết gì được sự chết hết. Đức Phật bỏ ra đi xuất gia này, nó tìm chân lý không phải là để hiểu biết và để nói chuyện với người ta. Rồi hai người đều chết như nhau hết đó. Mà cái chân lý của Đức Phật là cái chân lý nó giải quyết vấn đề sự chết. Nó tìm ra một cái ý nghĩa thực sự của sinh tử. Và cái ý nghĩa mà có thể nói là Đức Phật thấy đúng nghĩa là giải thoát, đúng nghĩa là chân thật. Thế cho nên Đức Phật như vậy. Và Đức Phật nói lại cái pháp Phật, mục tiêu cũng chỉ để như vậy thôi. Ngày nay thì chúng ta đạo Phật trở nên là một cái tôn giáo được nhiều người theo và chấp nhận, và trải qua một cái lịch sử, một cái thời gian càng hơn gần đến 3.000 năm. Và dần dà thì các người trên thế giới ta cũng nói đến đạo Phật, đạo Phật. Bây giờ mình thử xét trong cái tâm lý của mình ấy, khi mình theo đạo Phật á, thì con người mình nghĩ sao? Thì thông thường á, mình theo đạo Phật thì Đức Phật muốn mình theo con đường giác ngộ gọi là đạo Phật, là để chứng được cái chân lý đó và để đi theo cái bước chân của Ngài để thâm nhập vào trong cái chân lý đó. À. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta thấy là mình thấy trên thực tế nó cũng chia ra làm hai, những người xuất gia, những người tại gia, đệ tử của Phật đó, cũng chia làm hai, xuất gia, tại gia. Thì mình cũng nói là người xuất gia đó là coi như quý vị nghĩ sao, nhưng mà nghĩ là chắc theo gần Đức Phật, hoặc là đôi khi mình nghĩ nó có vẻ giống với cái tôn giáo khác, nghĩ đó là mấy vị tu sĩ lãnh đạo tinh thần. Thực ra thì mình nghĩ như vậy nó không có trúng, nó không có chính xác, nhưng mà không tránh khỏi con người ta vẫn nghĩ như vậy dù mình là Phật tử chăng nữa. Rồi mình ngồi nghĩ, mình cũng nghĩ là mình theo đạo Phật, nhưng mà đạo Phật không có dính gì đến đời sống của mình hết á. À. Thì theo đạo Phật như là một cái tín ngưỡng của ông bà cha mẹ, truyền thống của một cái xã hội mình sống trong đó, mình sinh ra trong đó. À, đôi khi mình nói mình theo đạo Phật bởi vì đạo Phật có nhiều cái triết lý nó rất là thanh thoát và nó rất là từ thiện. À, đôi khi mình theo đạo Phật bởi vì nó rất thâm sâu. Nhưng mà tất cả mấy cái đó, tất cả mấy cái tâm trạng, tâm lý của mình, thực ra là Đức Phật không cần. Đức Phật cần mình theo Đức Phật á, là để làm sao mình đi được theo cái bước chân của Đức Phật thôi. Nhưng mà cái tâm lý của người Phật tử mình thì mình có thể nói 10 người Phật tử á, thì hết 9 rưỡi á, cái tâm lý mình á, là không có theo Phật như ý Phật muốn. Mà mình đều theo Phật theo cái tâm trạng của một con người thế gian vậy thôi. À, thì mình thấy là nếu mà mình hiểu nghĩa đó thì mình nghĩ là như vậy, là những người xuất gia đó là những người theo Phật, là theo bước chân của Phật, đi theo cái con đường Phật đã đi. À, nhưng mà thực sự rồi ra thì mình cũng thấy là nó không đơn giản như vậy. À, cũng phải là tất cả những người xuất gia người ta nghĩ như thế. Đến 9 rưỡi là nếu mình nói cho chính xác ấy, thì có thể 5 người ấy, người ta vẫn vẫn xuất ra với một cái tâm tưởng nó rất là thế tục. Đấy. Và người ta chỉ nghĩ cho người ta thôi, chứ người ta không nghĩ đi theo Phật. Còn lại năm phần nữa thì mình có thể nói có một số thì mình tin Phật. À, có một số thì mình muốn nương tựa vào Phật. Ừ. Có một số nữa thì mình chỉ nghĩ là mình có nhân duyên, mình chẳng biết là mình tại sao mình theo Phật, tại sao mình đi xuất gia. Thì bây giờ trong mình xuất gia vào chùa thì trong chùa dạy bảo mình sao mình sống vậy. Thì cái cách xuất gia nó như thế thì nó giống như là người ta thường nói là ông tử thờ Phật ăn oản, ông tử giữ chùa. À, thì mình cứ thờ Phật đi, thì cái tín ngưỡng của Đức Phật, cái lòng tin mà người ta có với Đức Phật đó, người ta sẽ đem lại cho mình những cái công đức nếu mình thờ Phật, mình giữ Phật. Thành ra nó phức tạp vô cùng. Bây giờ thì mình thường thường đến đây mà là để mình học pháp, thì mình cũng hiểu là nó pháp nó có nghĩa là như vậy. Thì cái pháp nó không có nghĩa là học cái triết lý, học một cái lý thuyết, mà học pháp là học một cái con đường như vậy, mà một cái mình bước theo, mình muốn theo.
Thì trong cái học trong hay là cái để nghe đó, là nghe làm sao để mà nó đánh tan đi tất cả những cái mà những cái tông mà mình theo mà nó chưa có được đúng. Đức Phật chấp nhận cho mình, Đức Phật chấp nhận gieo duyên cho mình, Đức Phật chấp nhận là mình cứ theo Phật đi, mình cứ chấp nhận Phật đi với tất cả những cái tâm trạng nó chưa đúng gì hết, có vậy thì mới cứu được mình. Nhưng mà nếu mà mình theo mà nó cứ không đúng mãi thì nó phải sai chứ, mà theo sai khi nó nguy hiểm. Mà mình theo đến lúc nào nó mới đúng thì đến lúc là mình có duyên mình nghe pháp. Trong những cái duyên mình nghe pháp như vậy á, thì phải cái pháp nó phải làm sao mà nó lọc lựa, nó khai mở trong tâm trí mình, và nó lọc lựa cái gì mà không đúng, cái tâm lý, cái tâm trạng chưa đúng của mình á, nó buông dần ra và nó bắt đầu nó xây dựng cái gì đúng, nó mở ra những cái gì thấy đúng hơn. Thì đó là những cái dịp để mình nghe pháp. Thì thực sự nếu nghe pháp mà mình không có được như vậy á, thì nó cũng uổng. Mà nói ra thì mình ở đây á, thì mình nghe pháp ở đây á, nó không phải là nghe cái giáo lý, gọi cái chữ pháp á, quý vị biết cái pháp là nó nói cho tất cả sự sự vật vật, những bức tường, những cầu thang, con người, như là cái sự lắng nghe con người, như là cái suy nghĩ tâm con người, mỗi cái đó đều gọi là một pháp. Pháp nó có sắc pháp, nó có tâm pháp, là hai pháp căn bản nhất. Là sắc pháp nó bao gồm tất cả những cái gì thuộc về hình tướng vật chất bên ngoài, kể cả cái thân mình. Tâm pháp bao gồm tất cả mọi cái gì thuộc về tâm, từ cảm thọ, cảm xúc, tư tưởng mình. Đó. Thì khi Đức Phật nói pháp là Đức Phật nói là cái sự thật của các pháp nó như thế nào, cái ý nghĩa thực sự các pháp như thế nào, mà mình có đúng thật chưa trong lúc mà mình sống như vậy. Đấy. Nhưng mà học cái pháp như vậy nó rất khó, học pháp vậy nó rất khó phải nói đấy. Mà mình phải theo đuổi cái pháp đó ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Thật ra thì chúng ta có thể nói ngay là bây giờ đây chúng ta cũng học pháp, nhưng mà cái pháp này là pháp tịnh độ. Và chúng ta có thể nói là chúng ta học một cái pháp mà nó gọi là nó theo một cái con đường tin tưởng và tu tập thì nó rất đỡ cho chúng ta. Còn nếu mà học pháp mà đúng như là Đức Phật thuyết thì thật ra nó rất là phức tạp. Cái pháp mà Đức Phật muốn nói đó là Đức Phật cho mình biết mình ngồi nơi đây mình là cái gì, ngồi là cái gì ngồi đó, chẳng hạn như vậy. Nó gồm có sắc, nội sắc, ngoại sắc, là cái thân mình, cái ghế, cái mặt đất, và nó có cái tâm thức của mình trong đó. Đó. Và nó có cái tôi ngồi không? Đức Phật sẽ dạy cho mình biết rằng là cái pháp tôi đó nó là gì, cái pháp mà nó ngồi nó là cái gì, mà pháp nào là cái pháp nó đưa lại cái phiền não, pháp nào là cái pháp nó đưa lại cái vô minh và đưa lại cái luân hồi, đưa lại cái mà mình cứ phải tiếp tục ở trong một cái như giấc mộng, tức là cứ sinh rồi tử, sinh rồi tử, tử rồi sinh, nó không chấm dứt được. Mà cái pháp nào là cái pháp mà nó đưa đến cái chỗ mình giải thoát, thoát khỏi cái cơn mơ đó, thoát khỏi tất cả những cái chuỗi mà sinh tử hoài đó. Trong đó mình nhiều khi sướng vô cùng, đẹp vô cùng, nhiều khi rất là khổ đau, rất là thê thảm, mà rồi nó đều qua hết đi. Làm sao thấy được, thoát được? Thì muốn như vậy đó, là mình phải học các pháp. Mơ, si mê, vô minh, luân hồi nó cũng ra khỏi các pháp đó, mà rồi con đường giác ngộ giải thoát nó cũng ở trong các pháp đó. Thì học như vậy á, thì chúng ta biết học đến bao giờ? Mà đôi khi đến chính các vị xuất gia nữa học cũng thấy nó rất là khó. Thì phải dùng về cái trí huệ của mình ấy, để phân tích để mà hiểu biết nó rất là khó. Kèm theo ấy, thì chúng ta phải có cái sự tu tập, tôi luyện những cái pháp nữa. Thế bây giờ chúng ta nghe một cái pháp mà tương đối nó có sự bảo đảm, đó là chúng ta có cái lòng tin, chúng ta có cái một cái tình cảm của mình có một cái chấp nhận, mình theo đạo Phật, mình là Phật tử, mình tin Phật. Thế này mình phải nhận trước như vậy. Nếu mà mình nghe cái tịnh độ, mình theo cái tịnh độ mà mình lại buông cái lòng tin mình ra, mình lại đặt những cái câu hỏi để mà hiểu biết theo cái lối lý luận thế gian thì thực sự nó rất uổng với mình. Mình có sẵn cái lòng tin rồi mà mình có sẵn cái tình cảm rồi, mà nếu mà mình biết sử dụng á thì tự nhiên nó có ích lợi. Thành ra cái pháp tịnh độ ở đây á, có thể nói là nó có cái lợi đó cho mình. Mình khỏi phải học một cái cách rất là khô khan hiểu biết về chính con người mình. Mình vẫn có thể nói là tôi đưa bàn tay ra, nó vẫn là bàn tay, và bàn tay của tôi. Còn khi mà mình học tịnh độ như vậy, khi mà mình học cái pháp của Phật, mình đưa bàn tay ra, khoan hẳn nói nó là bàn tay. Đó. Trước khi gọi là bàn tay là mình phải nhìn thấy nó cái hả, mà nó là cái gì cái đó. Nếu mà nhìn theo lối của khoa học, nó gồm là có những cái chất liệu nào, những cái tế bào, rồi nó gồm có những cái nguyên tử, nó nhìn theo Phật pháp nó là gồm có sắc pháp và nó ra làm sao. Mình học như vậy, mình từ cái bàn tay của mình thôi mình cũng thấy nhức đầu, khó hiểu. Nhưng mà bây giờ nếu mình theo, mình học cái pháp của tịnh độ thì nó vẫn là bàn tay. Nhưng mà nếu cái bàn tay đó mình cầm một cái đóa hoa, mình vẫn là đóa hoa, khỏi Phật phân tích đóa hoa, mình dâng lên, mình cúng dường Phật A Di Đà, là mình vào pháp, mình tu tập. Cho nên phải nói là chúng ta phải hiểu, trước tiên phải hiểu cái tinh thần khuynh hướng của tịnh độ. Nên học và tu tịnh độ mà mình cứ đặt những cái câu hỏi hiểu biết theo cái sự suy xét của mình, hiểu biết của mình với cái nhìn thấy của mắt mình thì cái đó thì mình không nên học gì nữa. Mà học tịnh độ, tu pháp tịnh độ mà không có xây dựng cái lòng tin của mình á, mình đã sẵn có rồi, xây củng cố xây dựng á, thì nó cũng vô ích. Niệm Phật rất nhiều mà rồi vẫn nghi ngờ, vẫn không biết là mình có được vãng sinh hay không. Thành ra chính vì vậy chúng ta phải hiểu trước là thật ra tịnh độ nó là một cái pháp môn tu tập, chứ nó không phải là một cái học để khai mở cái tâm trí của mình theo cái hướng như mình vừa nghe các pháp khi nãy mà Đức Phật thuyết. Tịnh độ là một cái mình tìm và đi. Thí dụ một người ta nói mình là ở trong cái khu rừng đó, ở cái chỗ đó nó có một kho tàng. Nếu mình là cái người mà bình thường, mình có lòng tin, mình bảo sao anh biết, mình sẽ đặt câu hỏi rất nhiều, sao anh biết. Thứ hai, tại sao anh lại chỉ cho tôi, anh chỉ cho tôi như vậy có ý gì, sao anh không đi tìm lấy mà anh lại chỉ cho tôi. Thứ ba nữa, mình có bảo dù cái người đó người ta có trả lời mình thỏa mãn, mình cũng bảo là chắc gì nó có thật. Bởi vì cái người đó mà tôi đến nơi tôi thấy, tôi về tôi nói lại cho anh biết, anh bảo là chắc gì cái người đó, người ta nói sự thật như vậy. Mình có tin người đó nói thật thì mình cũng bảo là chắc gì mình đi mình tới đâu. Nhưng mà cái tịnh độ nó là vậy, mình tin và mình đi, cái chuyện kia nó không có nữa. Nếu chuyện kia nó có thì mình không đi, hoặc là mình đi mình sẽ lại, hoặc là chừng 1/3 đường hay là 1/10 đường là mình quay trở về. Cái tịnh độ là mình tin và mình đi. Tại sao mình tin mình đi? Nó đơn giản vô cùng, bởi vì cái người mà nói ra cái chỗ kho tàng đó là cái người đáng tin nhất. À, tại sao cái người đó lại đáng tin nhất? Bởi vì đó là bố của mình, cái người thương mình nhất. Thế cho nên nếu mà mình học tịnh độ mà mình không có cảm thấy Đức Phật là từ phụ của mình ấy, thì là mình có nghi rồi. Nếu mình cảm thấy là Đức Phật đó là bậc cha của mình, cái người tử bi đến đây là cứu độ mình, tìm tất cả phương cách để cứu độ mình á, mình có cái đó là mình còn nghi. À, con người mình thường nghĩ coi một người mẹ, bây giờ mình nói người mẹ cho dễ nói tình cảm, một người mẹ thương con. Thời nay thì đôi khi ông bố cũng thương còn hơn mẹ nữa. Con cái thường theo cha hơn. Ở đó thương con thì mình sẽ thấy là thương con có nghĩa làm sao? Là muốn đứa con không có khổ. Thương con là biết nhường gì, biết tất cả mọi cái. Thế không có nghĩa là thương là ăn hết đồ ăn của nó. Không nghĩa thương đó là hành hạ nó, bóc lột nó. Thì mình nói sự thương ở chỗ đó. Mà không muốn nó khổ. Mà bây giờ cho dù cái đứa con nó có hư hỏng, nó có lười biếng chăng nữa, thì mình thử nghĩ cha mẹ có bỏ không? Đó. Thành ra chính vì vậy đó mà mình hiểu cái nghĩa đó là nếu mà mình nhìn chư Phật đó, nó không theo cái nghĩa đó, đó thì mình thấy Phật xa lạ của mình lắm. Và do đó cho nên mình có thể nghĩ nhiều cái. Mình có thể nghĩ mình lười biếng, mình hư hỏng, mình ham vui. Phật đâu có lý gì đến mình. Và nếu mình nghĩ là Phật như là một người cha, một người mẹ thương con vậy á, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy mình vững chắc, mình tin tưởng hơn. Thực sự ra mà nói thì mình có thể lý luận thêm vào là cha mẹ đôi khi có một gia sản rất lớn, nhưng mà thấy cái đứa con nó hư hỏng á, bây giờ cái gia sản của mình có lớn mấy trăm nữa đưa vào tay nó thì nó cũng thành khổ mà thôi. Đó. Cho nên người cha, người mẹ đó là tuy thương con thật nhưng mà không có đưa gia tài ra cho đứa con. Thì cũng vậy, tuy rằng Đức Phật thương mình với cha mẹ thật, nhưng mà đôi khi Đức Phật thấy là mình còn ham vui quá, mình còn hư hỏng nhiều, cho nên lắm lúc biết đâu lúc lâm chung là Phật cũng có rước mình và bảo cho vô địa ngục cho nó biết là nó mới lớn khôn, lúc đó mới cứu sau. Mình có thể suy luận sao được hết. Nhưng mà mình lại phải hiểu đó, mình phải hiểu đó. Nếu những vị nào hay nói là chắc gì Phật, mình có được Phật, gặp Phật, Phật có tiếp đón mình không? À, vậy mình có xứng đáng để được cái đó không? Như vậy thì mình phải nghĩ mình là con Phật như là cha, rồi mình phải nghĩ đến cái vấn đề đó nữa. Thì nếu mà Đức Phật đó muốn cho mình không hư hỏng nữa đó, mà Đức Phật lại cho mình vào địa ngục á, thì có thể dạy cho mình bài học hay. Dạy cho mình bài học rất hay. Nhưng mà sau đó ở đó thì mình quay trở lại với cõi con người. Sau khi ở địa ngục mình khổ quá, mình sợ, lúc đó mình không lười biếng nữa, mình tinh tiến chăm chỉ. Đấy. Nhưng mình có chắc gì cái tinh tiến của mình mà nó không rớt vào địa ngục một lần nữa không? Thành ra rồi ra thì cũng phải có Phật ở bên cạnh. Dù bây giờ mình học được cái bài học rất là chua xót cho mình có tỉnh táo, nhưng chắc mình đủ sức vượt qua tất cả những cái nghiệp dĩ mà bao nhiêu kiếp của mình thuộc về luân hồi, chắc gì mình vượt qua nổi không. Thành ra rồi ra cái mình rớt vào địa ngục rồi, cái mình quay trở lại mình suy xét rồi, thì rốt cuộc mình cũng nghĩ cách phải gặp người cha, phải ở gần cha. Nói một cách là nếu mà Đức Phật mà cho mình rớt xuống địa ngục rồi mình trở lại con người thì mình cũng cầu xin về tịnh độ chứ. Thế thì cho mình đi về dưới địa ngục làm chi, xong đem thẳng mình về tịnh độ đi. Nếu mình bảo là cho xuống địa ngục thì mới mở mắt, thì cái điều đó mình lại thấy ngay là mình chưa hiểu tịnh độ. Không có nơi nào mà mắt mình nó sáng bằng về tịnh độ hết đó. Vô địa ngục nó chưa có sáng gì hết. Thành ra tất cả mình chỉ nghe để biết là đại khái, giờ chúng tôi nói qua trước là đại khái để biết cái pháp môn tịnh độ nó bao trùm rất nhiều cái nghĩa, và nếu và cái cách tu tịnh độ thì nó lại không đòi hỏi mình phải học pháp một cách rất là mệt mỏi. Để cho mình hiểu đó thì ta mới nói như thế này, quý vị mới nghe. Thành ra thực sự nói là cái lý của tịnh độ nó đi như vậy. Cái lý của tịnh độ nó mà không có nơi đâu về tịnh độ mà con người của mình nó thấy rõ hết tất cả mọi vấn đề và nó khai mở hoàn toàn. Thành ra nó, tại sao lại phải cho đi một cái chỗ nào nữa, khổ sở nào đó nữa để mà mình tỉnh táo gì được. Thành ra nếu mà chúng ta mà hiểu cái tịnh độ nó theo cái hướng đó thì những cái nghi ngờ trong sự tu tập của mình á, cái sự từ từ nó rơi rụng. Và nếu mà mình không nắm được cái đó thì nó cứ đeo mang ở trong mình hoài. Lúc nào mình cũng thấy đủ cái phiền não về nó từ nghi ngờ mà ra. Thế nên khi mà mình học về một cái pháp môn, chứ nó không phải học về cái giáo pháp, học về một pháp môn, một cái cách thức tu tập tu trì để làm sao mà mình đạt đến cái cung cánh ở trong đạo Phật đó, thì mình phải hiểu và phải tận dụng được cái pháp môn đó. Cho nên nếu mà mình hôm nay chúng ta có tuần lễ để nghe về tịnh độ, mà nếu mình không có trong lúc nói thì có thể chúng tôi sẽ nhắc đi nhắc lại vấn đề lòng tin trong tịnh độ, nhưng mà đôi khi có thể nói về cái lý mà nó có thể nó thoát đi mất, không có nhắc vậy, thì chúng ta cũng phải tự động biết là trong suốt bất cứ một cái thời khóa nào, khóa dài nào về tịnh độ á, là mình phải tận dụng hết tất cả cái lòng tin của mình. Trong con người của mình á, nó có rất nhiều năng lực, mình đừng có khinh bỉ cái lòng tin. Mình nói khoa học á, mà không tin sao được. Nếu khoa học có lòng tin, người ta không có làm cái phi cơ được, không có bay trên trời. Bởi vì con người tin rằng là mình có thể làm được chuyện đó. Cái hỏi trước khi đó mình không có chế được cái máy bay nó bay trên trời, nhưng mà tự nhiên cứ bỏ bao nhiêu công sức của mình vào làm chuyện đó, có điên. Chỉ có lòng tin mới làm chuyện đó chứ. Mình quên mất cái chữ lòng tin, không có lòng tin người ta không làm được gì hết. Này ra xưa nay người ta hiểu lầm cái lòng tin, tại người ta cứ nghĩ tôn giáo rồi. Mình cứ thấy mấy tôn giáo mà người ta cuồng tín hay quá khích, rồi mình cứ mang cái ý nghĩa tin mình gán như vậy á. Chứ mình biết được tất cả cái tin là hai người gặp nhau, một chàng trai, một cô gái gặp nhau, chẳng quen biết gì hết, mà qua một thời gian cũng đâu có rõ ràng, mình đâu có tha tâm thông mà mình biết được tâm của nhau. Mà khi chàng nói là anh yêu em, mà nếu em tin sao mà làm đám cưới được, thì làm sao nó có gia đình, sao nó có con cái, nó phải tin chứ. Còn nếu cứ nghi ngờ hoài thì ở giá suốt đời thôi. Cứ mà nghi là không làm được cái gì hết. Đấy, chính vì vậy mình sống cuộc sống mà không có cái lòng tin là cái con người mình nó khủng đó. Mình chịu nổi đó. Mình không thể chịu nổi cuộc sống này. Bởi vì mình bước ra khỏi cửa mình cũng chưa biết là mình đi đâu. Nhiều khi bước ra cái té oặt cái mình cũng biết trước. Thì lúc đó con người mình luôn luôn ở trong tình trạng sợ hãi. Mình tin. Mình không tin đó, bây giờ mình không còn làm được gì hết. Mình tin rằng là ngày mai nó vẫn có. Mình tin rằng là mai mình vẫn có. Mình tin như vậy, cho nên ở đây mình vẫn sống một cái cách tươi tỉnh. Mình hoàn toàn làm sao mình biết chắc là ngày mai mình còn có. Một trận động đất nó xảy ra, mình có thể nó không có gì nữa hết. Nhưng mà mình tin, cho nên giờ mình vẫn cười. Thành ra có nhiều khi mà trời ơi anh chết rồi hả, ôi tôi mới gặp anh đây cười tươi lắm, giờ anh chết rồi. Mình thấy trước cái lúc mà anh chết, anh tin là anh còn sống thì anh cười tươi. Thế này anh tin gì hết, anh không dám làm gì hết. Thành ra mình không có hiểu cái nghĩa, cái năng lực của lòng tin nữa. con người của mình đâu có thấy rõ một cái gì đâu, mình sống ở trong một cái trí mình không biết rõ một cái gì hết đó. Mà nếu mình không có lòng tin đó, thì mình là một là mình sống như con vật đó. Mình không muốn suy nghĩ nữa, chỉ có biết nuôi cái thân này để sống thôi. À, do con người nó có lòng tin. Nhưng mà chẳng qua là đôi khi cái lòng tin nó chứng minh rằng là tại sao tôn giáo ở trong thế giới này nó mạnh, bởi vì con người có lòng tin. Đó. Con người có lòng tin, và đồng thời đó, chính vì đôi khi người ta lạm dụng cái lòng tin đó, nó thành ra những cái quá khích, rồi con người mới đâm nghi ngờ. Thật ra là mình hiểu sai, mình nên nghi ngờ cái sự lạm dụng. Chứ còn cái năng lực của lòng tin đó, nó làm cho mình hiện hữu sống rất là mạnh. Mình biết như vậy. Thành ra một khi đó, mình dùng cái trí khôn của mình đó, mình tìm hiểu một cái điều gì, một con người nào, mình tìm hiểu cái người đó, mình dùng cái trí mình mà mình biết là người đó là một cái con người hoàn thiện rồi đó, thì mình nên đặt hết lòng tin vào cái người đó. Thì lúc đó mình sẽ có một cái năng lực rất mạnh nó phát ra. Bởi vì con người sống trong cuộc sống là chỉ để đi tìm một cái nơi để cho mình có thể tin được, rồi mình mới dám sống. Còn ở một nơi mà mình không tin ai hết đó, là mình phải tìm cách vượt biên. Mà đến một nơi nào mà mình cảm thấy nơi đó, những người đó mình tin được, là tự nhiên mình cảm thấy mình muốn ở đó. Thành ra chúng ta hiểu cái lòng tin như vậy. Nên chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa mà trước đây mình sai lầm, mà là không thấy không biết, tự nhiên cái tin phải như vậy. Nên chúng ta luôn luôn, dù thấy biết gì chăng nữa, mình vẫn luôn luôn ở trong một cái màn tối đen. Thực sự mình cũng chẳng biết là tại sao mặt trời nó có, mà nó ban cho mình cái ánh sáng thì mình thấy. Bây giờ mặt trời nó có nữa, mình sống trong tối mò như vậy. Mà có mặt trời thì mình thấy sáng sủa, mình thấy ở đâu đó nó ra đó. Nhưng tại sao mặt trời nó có? Nó có để làm cái gì? Mình không bao giờ trả lời được hết. Thì mình phải tin. Mình tin có cho mình. Rồi mình làm cái gì? Nói thật, như mình lấy lại thí dụ đầu tiên, mình sống với nhau, mình mà sống với nhau sao cho nó có hạnh phúc, nó êm đẹp, để làm cái gì? Mình tin nó, thật ra rồi nó tan biến mất hết. Nhưng mà mình tin rằng là thì nó vẫn là một cái điều gì tốt. Ví dụ nó là giấc mơ đi chăng nữa, nhưng mà mơ đẹp nó vẫn hơn là ác mộng. Mình tin nó là như vậy. Còn nếu mình tin nữa thì mình bảo đúng đó. Đúng đó, sống tốt chi, bởi vì nó chỉ là giấc mơ thôi. Mình cần gì đến ai? Mình chẳng cần gì hết. Thành ra con người của mình thật ra nó vẫn có một cái tin. Mà rốt cuộc nhìn đi nhìn lại á, mình vô minh, cho nên mình phải tin mình mới sống được. Mà thực ra mình tin cái gì? Mình tin bất cứ cái gì nó cũng cuồng loạn hết. Thực ra mình tin vào một cái điều thiện. Mình tin vào một cái điều tốt. Thành ra mình tin vào đó mà mình sống. Từ cái chỗ tin cái điều thiện, điều tốt đó, mình mới từ từ muốn cho nó vững chắc, để cho cái lòng tin mình nó mạnh, để cho nó phát hết tất cả cái năng lực mình ra mà làm việc, mà giúp ích, mà sống với nhau cho nó an lạc, để mình được hưởng cái an lạc trong đó, dù nó rất là vô thường và nó mất đi. Cho nên chính vì vậy mà mình muốn cho nó mạnh, cho nên từ từ nó mới thành lòng tin của tôn giáo. Nó phải có một cái căn bản rất mạnh. Là mình bảo là các tôn giáo, các vị mà tối cao, các bậc thần linh, những cái gì mà họ bất biến, bất diệt đó, họ dạy cho mình những cái điều thiện đó. Rồi những cái gì mà tu tập tu hành này nọ này đó, họ có thể sống với những cái thấy biết rất là thâm sâu của họ, qua những sự tu tập, những cái đời sống rất là kỷ luật, cái chứng minh là họ xả bỏ tất cả những cái tham lam thế gian, để chứng minh cho mình biết rằng là mình có thể tin tưởng họ được. Những người đó họ dạy cho mình những cái điều hay, điều thiện. Cho nên mình càng cảm thấy những cái điều thiện, điều hay nó vững chắc. Từ đó trở đi con người của mình nó cảm thấy đời sống này nó như nó vững rồi, nó chắc rồi. Mình cảm thấy mình yên tâm mình sống. Mà thật sự nói lại thì mình thấy rõ ràng là nó vẫn như giấc mơ thôi. Nhưng mà đó là để cho mình thấy là thực sự ra đó, bao giờ đối với đạo Phật, bao giờ mình chưa có giác ngộ, mình vẫn còn vô minh đó, là mình phải cần đến lòng tin. Thành ra đến cái mức độ nào trong nữa đó, nó còn một phần vô minh nhỏ như vậy, thì cái vị mà tu tập đó, đó Bồ Tát đó, đó vẫn còn phải tin vào Phật cho bao giờ cái phần vô minh nó tan biến, thì lúc bây giờ mới là tự lực của mình an lạc được. Nên chính vì vậy mà chúng ta muốn nói về lòng tin của Tịnh Độ thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa tin đó, nó theo cái nghĩa đó. Chúng ta biết là tin là phát ra năng lực rất là mạnh, và mình tin vào một điều thiện đó, nó có điều đó, thì dù mình chưa giác ngộ, cái đời sống của mình nó vẫn vô thường, nó vẫn như giấc mộng, nhưng mà mình có thể nói là cái giấc mộng đó của mình đó, nó rất là an lạc và vững chắc, nó an lạc vô cùng. Và trong đạo Phật bảo đảm với mình điều tin ai, chứ tin vào giác ngộ thì cuối cùng là phải giác ngộ, tức là phải tỉnh thức. Trừ khi là mình không tin vào giác ngộ, dù mình tin vào một điều thiện, một điều tốt đẹp mà không phải là giác ngộ thì nó cứ làm cái giấc mộng đẹp hoài. Nhưng mà nếu mình tin vào cái sự tỉnh thức thì trước sau thì mình cũng sẽ thức giấc. Thành ra tin vào Phật là sẽ thức giấc, mà lại tin vào Phật mà lại vào hẳn trong một thế giới của Phật nữa thì làm sao mà không tỉnh được. Ở trong cái đời sống này, tất cả xung quanh mình thực sự ra ai tốt ai xấu thì mình cũng biết rồi đó, nó cũng không giải quyết được cái vấn đề sinh tử. Thành ra cái cuộc đời của mình, cái cuộc sống của mình hiện hữu, mình tốt xấu thì nó như giấc mơ. Mình tin người này tin kia, thích người này thương người nọ, mình phe người này phe kia gì đi nữa, thực sự ra nó cũng loanh quanh trong giấc mơ. Mà mình đã biết rằng là mình nằm mơ mình cũng gặp Phật được mà. Thế thì mình trong đời sống của mình cũng gặp chùa, gặp chiền, gặp thầy này nọ, nhưng mà vẫn ở trong giấc mơ như thường, chứ không phải là cứ gặp thầy, gặp Phật, gặp gì tức là chắc chắn là tỉnh. Có nhiều vị thầy người ta đâu có chấp nhận cái tịnh độ, chấp nhận cái tỉnh táo. Người ta chỉ chấp nhận là mình ở sống làm sao cho nó vui vẻ, sống trong nó an lạc. Người ta chấp nhận như một cái giấc mơ đẹp thôi. Người ta đâu có đề cao, người ta đâu có bảo mình theo cái chỗ cho nó đến mức giác ngộ. Thành ra tại sao mình biết là Đức Phật ra đời thuyết pháp, dạy cái giáo pháp để khai mở cái trí huệ của con người, thấy rõ các pháp, thấy rõ chân lý các pháp. À, giờ đây mình lại không học cái pháp đó mà lại mình lại đi theo một cái con đường dùng lòng tin. À, để nó đến đâu? Để mình sinh về tịnh độ, sinh về cực lạc. Nó sinh về cực lạc tịnh độ để làm gì? Lại một phen sinh tử nữa sao? Không, sinh về đó để tỉnh ngộ, học các giáo lý này nọ, rồi phải tu tập cho nó thâm sâu, phải tìm đạo tràng này nọ thì rồi mới giác. Bây giờ mình không học giáo lý, mình đi theo cái năng lực lòng tin của mình, nhưng mình tin ai? Cái điều quan trọng ở chỗ đó à, mình tin vào cái sự giác ngộ. Mình đâu có tin vào một cái người bên ngoài, mình tin vào một cái người mà chỉ có một tâm nguyện duy nhất là từ bi cứu độ mình thôi, đó là người cha của mình. Mình tin vào như vậy, và mình tin vào cái trí huệ của người đó. À, và cái người đó, cái người mà chỉ có một cái ý muốn duy nhất là đưa người ta đến cái chỗ tỉnh thôi, thì mình tin vào người đó, trước sau thì mình không tỉnh. Thành ra chính vì vậy mình biết là thì cũng có nhiều Phật tử rồi cũng đi nghe tịnh độ, tin tịnh độ, tu tịnh độ, rồi đến khi nghe thời này thời kia giảng về cũng than thở tu mà sao nghe kỳ quá, đả phá được tịnh độ này nọ chẳng hạn vậy. Thì do đó mình cũng biết là nó thì đối với tịnh độ á, bây giờ mình nghe tịnh độ, đối với tịnh độ đó là tất cả mấy thầy đó là ở trong vọng hết, ở trong vọng mà phá cái sự tỉnh táo của con người ta. À, những cái con người đó đối với tịnh độ thì nó là ma vương, mà vừa mượn cái thần tướng của mấy thầy tu để phá cái tín tâm của người ta, làm loạn lên cái khơi dậy những cái nghi ngờ của người ta. Con người mình ấy, đó, mình đã biết cái ý nghĩa tin nó như thế nào. Bây giờ ngàn năm một thuở, bá thiên vạn kiếp, mình mới gặp đúng cái chỗ để mình tin. Mà giờ phá luôn cái đó, đúng cái chỗ mà tin đó, là nó được tất cả một cái lợi ích đó, là đi phá đi cái đó. Thành ra mình ấy, khi mà mình đã nghe tịnh độ, tin tịnh độ, theo tịnh độ thì dứt khoát cái tâm mình nó phải như vậy. Bất cứ dù là ai chăng nữa, cái người tu tịnh độ nó đúng nó phải như vậy. Mình nghe nó có vẻ quá khích, nhưng thực sự ra mình biết cái con đường mình đi mà. Mình sử dụng cái tín tâm của mình, mình tin tưởng, mình có những cái lý lẽ để mình tin tưởng. Như là mình tin một chỗ đúng, mà một cái pháp nó đúng, thì dù là bất cứ ai, dù là hòa thượng, dù là tăng thống, mà nói với mình một câu là không có tịnh độ, thì mình cũng sayonara. Thì cái tu tịnh độ nó phải vậy. Thành ra chính vì vậy đó, mình hiểu là có vị tổ mà nói rằng cho dù bây giờ tổ Bồ Đề Đạt Ma hiện ra mà nói là con đừng có theo tịnh độ, thì mà con xin sám hối với tổ, tổ ấy tránh đường cho con đi. Chứ đừng nói mà nếu là tăng thống hòa thượng gì gì hết, không biết là nó tu tịnh độ phải như vậy á. Thành ra nếu mà mình muốn tu tịnh độ thì mình biết là mình phải xây dựng rèn luyện cái tinh thần của mình, cái đến cái tâm tính của mình cho nó như vậy, nó mạnh mẽ như vậy. Thì đó là cái mình hiểu cái đường hướng và cái khuynh hướng của tịnh độ. Chứ tịnh độ mình có nói chơi được, nói chơi nó vô ích lắm, hay là mình nghe xung xuông gì nữa thì thật sự nó không để làm gì hết. Mà thực ra mình còn đó, mình có một cái tín lực, một cái lực rất mạnh, mà mình cũng biết là từ tín đó, mình có cái lực của hiểu biết, khoa học kỹ thuật phát triển này nó, mình thấy là xây dựng nhà lầu 165 tầng này nó gì chẳng hạn, tất cả là cái năng lực nó từ đây mà ra. Nhưng mà nếu không có cái tín lực á, cái này nó không phát được. Không có cái năng lực của lòng tin, người ta không phát. Người ta tin chắc người ta làm được, người ta tin chắc là có thể được. Phải tin thật là mạnh, và người ta mới có thể phát triển cái trí khôn của người ta được. Nên chính vì vậy mình đã biết đó rồi, mình biết cái năng lực của tín tâm. Mình biết như vậy tín tâm có thể mang phát ra một cái năng lực làm cho mình an lạc, không sợ hãi, không lo âu, không đủ mọi cái. Cho nên đôi khi mình có thể tu tịnh độ mà phát huy được cái căn bản đó. Lắm lúc mình chưa về tịnh độ, mình đã thấy mình an lạc hoàn toàn. Mà đôi khi nó vào trong trạng thái của định huệ nữa. Đấy, nhưng mà cái uổng cái điều là con người ta cứ mình không có hiểu vấn đề đó. Thành ra có một số người rất tin, rất tu mà cứ nghi hoài, tu đồng nghi nó. Còn có một số người ấy, thì cứ nghĩ là ôi chuyện tín như vậy là chuyện của người già bà cả, ông già bà cả. Thật ra là sai vô cùng sai, mà uổng vô cùng uổng. Cái năng lực nó ở trong mình nó mốc mèo đi hết đó. Và mình sẽ không có được hưởng gì hết. Mình loay hoay như vậy là cái già nó đến, cái chết nó đến. Chết nó đến rồi bao nhiêu cái gì mà mình theo chẳng thấy đâu. Rốt cuộc thì thấy ban hộ niệm và là niệm A-di-đà Phật. Cứ chỉ thấy ban hộ niệm đến là niệm mới muốn nâng đỡ, mới muốn giúp đỡ cho mình thôi. Thì nó thực sự mà nói thì mình cũng biết cái năng lực đó mình phải nhận xét lại. Mình phải thấy là thực sự đời sống của mình cần lòng tin ghê. Cần lòng tin. Mình cứ nhớ trong bất cứ chuyện nào chăng nữa, hai vợ chồng đó mà tin tưởng nhau thì thấy hạnh phúc. Có một tâm nghi rồi là không hạnh phúc nữa. Thành ra mình cũng biết rằng là thực ra cái tin đó, nó như vậy. Bây giờ mình có thể nói thêm điều là nó đến mức như vậy. Nếu mình tin đó, mà mình không có về được tịnh độ đó, mà mình xây dựng cái lòng tin đó, Thì thực sự ra nó tùy người. Nếu xây dựng được cái lòng tin đó thì chắc chắn về. Mà nếu không về được á, nếu không về cũng là do tâm nguyện của mình. Là bởi vì mình như là một cái tịnh độ rồi. Cũng như thí dụ như bây giờ mình ở Việt Nam, nhưng mà mình được cấp cho quốc tịch Mỹ. Lắm lúc á, mình bảo thế thì ở Việt Nam chơi cho nó vui, cho nó đã với bà con cô bác. Bao giờ mà lại được nhà cửa gì ở Mỹ hoàn toàn, qua nó sống suốt đời bút nó nuôi chẳng hạn vậy. Mình có sợ gì hết á. Thì hỏi ra mình bảo thế mình ở đây mình chơi cho nó đã chứ. Thành ra nhiều khi cái lòng tin của mình nó làm cho mình thấy là mình có xa cái tịnh độ nữa. Thì lúc đó tự nhiên cái tâm của mình á, ở trong cõi này giúp người ta. Mà gốc của mình thực sự là tịnh độ một cách chắc chắn. Thực ra đó là mình nói thêm nhiều cái tác dụng tác động của cái tịnh độ. Mà mình bảo là bây giờ cho dù mình nói tịnh độ cũng có thật. Hồi đó có một cái cô Phật tử có đi học trong lúc đó là sau 34 về Việt Nam á, có học trong đại học thì có học luật. Thì nó có nhiều cái vấn đề mà thì những cái giờ chính trị nó mới đả kích. Có một ông đả kích về Niết Bàn. Niết Bàn làm gì có thật. Nó là thì thật sự ra thì đó là một cái người Phật tử ta có hỏi tôi. Tôi mà chứ trong đạo Phật thật hay giả thì đạo Phật không cần. Đó là mình chưa nói đến cứu cánh gì hết á, thật hay giả thì không cần. Cái cần đó là cái niết bàn nó làm cho mình không tham lam nữa. Cái lòng tin của niết bàn nó làm cho mình trở nên thuần thiện, nó làm cho mình buông xả tất cả cái tâm xấu tâm ác. Ở trong cái cuộc sống này á, cái gì làm cho con người được đến cái mức độ đó? Và nếu con người ta đều không tham lam nữa mà sáng suốt thì cái đời sống nó không phải là an lạc hay sao? Đó là mình nói mới tương đối. Thành ra nó không cần giả hay thật. Nếu cái gì mà mình tin vào đó mà mình trở thành mù tối, cuồng tín, và tất cả những cái tham sân si ở trong con người mình nó không có thanh lọc được, nó tăng trưởng, nó mạnh thêm, thì cái đó dù nó có thật đi chăng nữa mình cũng từ chối. Thành ra chính vì vậy nên mình phải biết cái cứu cánh và phương tiện. Cái cứu cánh nó chính là cái sự thành tựu ở nơi con người mình đó. Chứ nó không phải là niết bàn hay cõi Phật. Mình về cực lạc cũng để học pháp, sự thành tựu nơi mình. Thành ra mình không cần phải hỏi cực lạc thật hay giả. Chắc chắn mình tin là thật. Bây giờ nói giả mình bảo cũng chẳng sao hết. Khi mà tất cả các pháp của Phật, chính Phật đối với mình, Phật cũng là phương tiện. Pháp của Phật là phương tiện để cho cái con người mình nó đạt được cái cứu cánh, giải thoát. Cho nên một khi cái phương tiện nó giúp một cái người tu tịnh độ niệm Phật rồi, có tham lam gì nữa không? Một người tin tưởng tịnh độ thì nó, con người đó nó buông cái thế giới này ra thì làm sao tham sân si được. Một người tu tịnh độ có đi làm ác thì không? Mà nếu mà mình mà định tâm bằng cái tín của mình nó định á, thì mình còn có huệ, mình nhập định, mình phát huệ ngay trong đời sống này nữa. Vậy thì mình cần thắc mắc gì những cái vấn đề thật giả? Anh ta gặp những người không tin tịnh độ thì mình mà bảo mình cái tịnh độ thật không mà sao tu tịnh độ thì mình cũng có thể nói là nếu mà ông muốn tịnh độ ông thật thì tôi cũng chiều ông là tịnh độ cũng có thật, nhưng mà nếu tôi mà bỏ tịnh độ ra là tôi tham lam lắm, tôi phải giành giật với ông rồi đó. Còn nếu có tịnh độ thì tôi nhường hết, thì ông muốn tôi có hay không có. Thì ra đó là mình hiểu cái đường hướng, cái tinh thần, cái ý chỉ của cái tu tịnh độ và cái pháp tịnh độ như vậy. Thành ra mình phải hiểu cái phương tiện cứu cánh. Cho nên mình tu tịnh độ là thực sự ra mà có nhiều người đó, theo tịnh độ thì theo Phật, không những theo Phật Thích Ca, theo Phật A Di Đà, về cõi đó ở với chư thượng thiện nhân, tất cả các bậc mà nhất sinh bổ xứ bậc đó. Mà đôi khi á, mà mình nghe một cái ông thầy nào đó ở cái cõi đời này nói mà mình nghe theo, mình theo, mà mình bỏ Phật, bỏ Phật Di Đà, bỏ Phật Thích Ca, mình bỏ những chư thượng thiện nhân như vậy, thì đôi khi mình thấy là thật sự là có đáng tiếc, không có đáng tiếc mà đáng bắn. nó quá mức dại dột để nói. Thành ra bất cứ ai nói về mình bảo chứ muốn nói gì, muốn tôi theo ông hả? Muốn tôi theo ông, muốn tôi bỏ Phật A Di Đà theo ông. Bất cứ ai đả kích về tịnh độ, mà chứ có lý do gì tôi theo tịnh độ, tôi làm hại gì ai? Ông muốn tôi ông theo tịnh độ tức là theo ông hay sao? Thành ra để hiểu cái vấn đề. Mà theo ông sao bằng Phật được? Theo một người nào mình cũng thấy cái tâm mình tự nhiên nó rớt trở lại trần gian hết, và bắt đầu mình sẽ làm việc và phục vụ cho cái người đó mà thôi. Còn theo cực lạc, theo tịnh độ là mình đã thấy rõ mở cái con đường xuyên qua sinh tử, ngưỡng cửa của sự chết kia nó có một chân lý sáng ngời. Đó là nơi mà Phật Di Đà đứng sẵn đó để cho mình trốn vào trong đó luôn, không có bị kéo theo những cái năng lực của luân hồi. Thành ra mình muốn hiểu tịnh độ cái này nó nữa là mình cũng còn phải hiểu về sự chết nữa. Nên là học về tịnh độ, hiểu về tịnh độ vậy đó, thì thực sự ra mình có thể tóm được lại, nói để cho quý vị thấy, để tóm được lại là tịnh độ là một cái pháp môn mà làm sao cho mình thâm nhập ngay vào trong cái chân lý, khai mở trực tiếp được cái trí huệ của mình. Từ đó trở đi á, mình biết là tịnh độ mình thấy đó, từ đó trở đi mình là cái người đạt được cứu cánh. Tịnh độ là một phương tiện thiện xảo, và tịnh độ là một cái pháp môn mà cái pháp môn đó mình tu tập trong cái sự thực sinh tử của mình, trong sự sống và sự chết của mình, chứ không phải là nó lãng quên cái sự chết đi. Nên là gọi là che mình, che cái sự chết đi khỏi con mắt của mình, và chỉ biết cái sống làm việc như là trong một giấc mơ. Mình có thể nói đó, pháp môn nào của Đức Phật cũng nói là để làm sao liễu sinh thoát tử, mà tịnh độ thì nó không ra ngoài cái đó, mà mình thâm nhập hẳn vào trong cái sự chết đó để mình khám phá ra được cái chân lý. Biết tịnh độ không có những bài đàn, tịnh độ nói về đó là chỉ để giác ngộ thôi, rồi hộ nhập ta bà mà tự tại hành động. Mình có thể nói là mình có sợ mất thế giới này, về tịnh độ mình có mất thế giới này, mà mình sẽ trở lại với một con người hoàn toàn mới mẻ, và lúc đó mình hành động ấy, một cách như là nó chân chính vô cùng, lợi ích vô cùng. Tịnh độ đâu có khuyên mình ở đó luôn, tịnh độ có khuyên mình ở đó phục vụ cho Phật A Di Đà luôn, đừng đi đâu, như là mình lên đồng hay là mình cầu thánh mẫu rồi sau khi chết đi về đó hầu thánh. Tịnh độ cũng vậy, mà tịnh độ cho mình cái được cái cứu cánh, mình quay trở lại mà làm việc hành động. Nên chính vì vậy đó, là cái người không có rõ cái ý nghĩa trong chỉ vừa phương tiện của tịnh độ mà vừa thâm nhập cứu cánh, mà vừa nghĩa là gọi là đi thẳng vào cái chân trí huệ của mình, không phải học pháp rất cực nhọc bằng cái tâm trí của mình, một cái trí huệ mà nó cứ luôn luôn dẫy đẩy cái nghi ngờ thành kiến, đeo mang nặng tất cả những cái lo âu trong cuộc sống, mà nó mình thấy vậy. Thành ra một khi mà mình lại phải con người mình vốn dĩ tình cảm nữa, thành ra mình sẽ thấy là tịnh độ không bao giờ bác bỏ cái tình cảm, không bao giờ bắt buộc mình phải gò bó sống một cái kỷ luật nào đó khó khăn, phát huy ra cái lực căn bản nhất của bất cứ ai cũng có, đó là cái tín của một con người, cái tín lực của mình. và bảo đảm cái năng lực đó nó sẽ viên mãn vô cùng bằng cái lời nói của Phật Thích Ca và cái cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Đó là một cái phương tiện rất thiện xảo để cho mình có thể gọi là vào đạo một cái cách thoải mái mạnh mẽ. Thành ra mình phải hiểu cái nghĩa đó, và khi hiểu nghĩa rồi thì mình mới bắt đầu học, mình tu, rồi bắt đầu mình mới từ từ nó đi đến những cái thực sự ra chúng ta vẫn luôn luôn đeo mang cái nghi ngờ trong mình. Mình cần phải nghe đi nghe lại những cái mà nó có thể gọi chướng ngại mình để cho nó đảm thông đi cái sự tu tập của mình, từ từ nó mới thông thoát được. Cần xây dựng những gì rồi từ từ mình sẽ nghe. Thì đơn giản ở đây mình nghe đó là xây dựng cái tín tâm của mình, và rồi mình sẽ thực hành làm sao chỉ danh niệm Phật. Và mình muốn thêm nhiều cái nữa, mình muốn mà bởi vì cái con người hải ngoại mình hay muốn hiểu, muốn biết. Chúng tôi từ hồi xuất gia bên Việt Nam mà đi tụng niệm ở đâu cho đến nhà Phật tử tại gia, một cái người trẻ người già chẳng biết một cái chữ Hán nào hết, người ta cũng tụng là như thế ngã văn nhất thời Phật tại sao về quốc kỳ thọ cấp cô Phật độc viên giữ đại thì kheo tăng, tụng một cái cách rất là hăng say, chẳng bao giờ ai đặt vấn đề, đặt câu hỏi. Bắt đầu ra bên ngoài cái tụng cái mắt cái này có là cái gì đấy, sao nó không dịch ra tiếng Việt. Người bên ngoài muốn hiểu đó, muốn hiểu muốn biết nó là cái gì, sao cái tụng tụng như vậy nó là cái gì. Nhưng mà sau cái người ở bên Việt Nam mình, người ta tụng truyền thống cha ông tụng bao nhiêu lâu nay người ta chẳng hiểu là gì, người ta vẫn tụng. Mà những người đó nhiều khi mà lâm chung rồi vẫn có những cái điềm lành nó xảy đến. Thành ra cái tu tập á, nó không có phải như mình nghĩ, không phải lúc nào mình cũng đòi hiểu đâu. Thì cái đó thì từ từ, bây giờ mình hiểu trước á, là cái pháp môn tịnh độ như vậy là một cái phương tiện đưa mình đến cái cứu cánh mà rất là hoàn hảo. Mà thực ra mình còn rất nhiều cái nghi ngờ trong cái học tịnh độ á, là từ từ mình cứ phải bàn cái nghi ngờ đó đi, khai thông đó đi. Kết luận của kinh A Di Đà nó nói đây là cái kinh khó tìm nhất, mình đã biết như vậy. Thành ra luôn luôn mình có những cái nghi ngờ nó nhiều mặt lắm. Cái thứ hai là cái sự tu tập của mình ấy, là nó tập trung vào cái tin tưởng của mình, tập trung vào lòng tin của mình. Theo cái truyền thống của chư tổ sư của tịnh độ tông xưa nay thì cái pháp môn chỉ niệm hồng danh Phật ấy, nó đã trở nên là cái pháp môn phổ thông nhất và coi như được chuộng nhất. Nhưng mà dĩ nhiên ngoài này thì mình sẽ từ từ quý vị sẽ được nghe kinh A Di Đà, nhưng mà giờ không có giải nghĩa gì hết, sẽ nghe cái nghĩa theo tiếng Việt thôi chứ không có giải thích nghĩa sâu xa. Chúng tôi có bao nhiêu năm trời cứ mỗi tuần có giải kinh A Di Đà số sao ở bên chúng anh nghe cái nghĩa sâu xa thì nó thì có thể bạn nghe đó. Còn giờ đây chúng ta đây là chỉ nghe cái văn thôi. Phật một lúc đó Phật ở đâu và có cái gì nó cứ đúng như vậy thôi, mình nghe như vậy thôi, nghe cái đó trước để mình biết rõ kinh A Di Đà nói cái gì chính xác, lại nói những gì, những gì ở đó, trong đó mình tu như thế nào. Bao giờ mà mình tu tập cho nó vững, cái lòng tin của mình nó dứt khoát, ai mà nói lên câu mình theo gì mà theo tịnh độ, nói là mình nói thẳng với nó không nghi ngờ hết. Tôi biết là Hòa Thượng Duy Lực cũng là một thiền sư ở Việt Nam mà sau này qua bên Mỹ. Hòa Thượng Duy Lực là một thiền sư mà gọi là còn cháu mấy đời của Hòa Thượng Ư Vân ấy. Mà khi mà đến chùa Quan Âm mà giảng á, Hòa Thượng Di Lực á, đem thiền ra nói á, mà bà nói đụng đến tịnh độ á, mấy vị tu nó đứng dậy phản đối liền tại chỗ, mà thầy biết cho chùa này tu tịnh độ á, nếu thầy không nói về tịnh độ á thì thầy khỏi giảng đó. Là phải vậy đó, người tu tịnh độ là phải thế. Còn nếu mà giảng để cho mình hiểu thiền, để cho gọi là giảng theo lối ngoại giao hòa hảo, thiền tịnh song tu á thì được, mà già mà đạt được độ cái là vậy, nói liền xác nhận điều lập trường đây cũng trình độ. Bao giờ mà mình thực sự cái lòng tin mình nó vững vậy đó, mình mới thực sự nghe cái thâm nghĩa của kinh A Di Đà nó mới hay. Còn bây giờ chưa. Thành ra quý vị thích thì tự do, mà sự tự do thì nghe A Di Đà sơ sao ấy. Nhưng mà thực ra muốn nghe A Di Đà sơ sao ấy, thì phải tu tịnh độ trước, mà phải dứt khoát cái lòng tin thôi. Thì hãy nghe A Di Đà sơ sao. Còn bây giờ nghe nghĩa bình thường thôi, nghĩa tức là chẳng qua nó bằng Hán văn, bây giờ mình nghe qua nghĩa tiếng Việt. Nhưng chúng ta sẽ có những cái mình có thể có những cách tập luyện, rèn luyện cái tu tập cái tâm của mình, cái tín tâm của mình trong đó. Thì là Phật, bây giờ mình tạm nghe đầu tiên như vậy. Tóm lại thì cũng là nhân duyên hết. Ai mà đến đây trong cái khóa này thì mình cũng thấy do cái nhân duyên đó cho nên tự nhiên cũng vậy, chứ còn cái này chắc không bao giờ ấy, không bao giờ ai rỡ tới hết, cũng ai thấy là mệt lắm rồi. Cái chỗ phòng mình đây này để luôn như vậy, để mấy cái máy cày mấy gì thôi, bây giờ bắt buộc phải làm chỗ thôi. Bằng cách nào thì ráng làm, chứ còn thực ra ai nghĩ sao. Nó cũng là một nhân duyên. Thì nếu mà tùy thì mình sau này thì chúng tôi nghĩ là nếu mà quý Phật tử mà thấy cái pháp môn tịnh độ rất thích ứng cho mình, mình tu tập cho nó được, thì mình có thể chấp nhận luôn đó. Thì mình có thể từ từ mình sẽ có trong mình sẽ có những cái khóa mình nghe giảng và tu tập về tịnh độ. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục như là mở đầu đi. Chúng tôi giảng tịnh độ nhiều lắm, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ như là muốn bắt đầu. Hồi xưa mình giảng nó cũng như là mình giới thiệu người ta quá. Mà giới thiệu mà sợ người ta coi thường, người ta mình phải hù cho người ta sợ. Người ta phải giảng A Di Đà sơ sao. Bao nhiêu cái ý nghĩa thâm sâu trong đó. Thực ra là bây giờ bắt đầu nó đến cái mình không có nghe lý nhiều nữa. Chúng tôi cũng bắt đầu mệt, lớn tuổi, giảng ngoài theo lối đó thấy nó phi lý lắm, vô ích lắm. Bây giờ ai tu thì theo, ai chịu tu thì người đó tiếp tục, không nữa thì mình tự do. Tịnh độ cũng không có bao giờ ép ai theo hết. Thì như vậy mình vào cái tu nhiều hơn, mình đi con đường tu nhiều hơn. A Di Đà Phật tặng nguyện đây.